don't. Du có chọn chưa? Du chọn là chuyện pháp cú.
Pháp cú.
26 phẩm.
26.
Phẩm nào? Phẩm mấy?
12.
Phẩm 12. Có 10 chuyện. Chọn chuyện mấy?
10 chuyện, số 5.
Chuyện này hình như có nghe rồi.
Chuyện số 3.
Chuyện số 3. Phẩm 12 tên là tự ngã. Số 3 là hãy hành động theo lời nói. Bài kệ là hãy tự làm với mình như điều mình dạy người. Tức là mình dạy người ta gì thì mình làm cho chính mình vậy. Hãy tự làm với mình như điều mình dạy người. Khéo tự điều người. Khó thay tự điều phục. Thế Tôn nói bài pháp tục này ở tại kỷ viên về trưởng lão Padanika Tissa. Có nhiều vị cái tên là Tissa. Trưởng lão này được Phật đưa cho một đề mục thiền quán, rồi dẫn 500 tỷ khưu vào rừng. Trước hết ông bảo họ: này các tỷ khưu, nhận được đề mục từ ông ta nói với họ: này chư huynh, nhận được đề mục từ Đức Phật tại thế rồi, tất cả phải chú tâm thiền quán. Nói xong ông nằm dài ra và ngủ. Còn các tỳ khưu đi kinh hành suốt canh một, và giữa đêm thì vào tinh xá. Ngủ no mắt rồi, trưởng lão thức dậy đi kiếm các tỳ khưu, hỏi họ: có phải các ông về đây định để ngủ không? Ra khỏi tinh xá tức khắc thiền quán đi. Nói xong ông lại về chỗ nằm dài ra và ngủ. Các tỳ khưu kia lại đi kinh hành suốt canh giữa, và đến canh cuối họ về tinh xá. Trưởng lão thức dậy đến kiếm họ, đuổi ra khỏi tinh xá. Ông lại trở về nằm ngủ tiếp. Vị trưởng lão cứ theo nhắc nhở hoài như thế, các tỳ khưu không thể nào chú tâm, dù tụng kinh hay thiền quán. Đến nỗi họ muốn quẫn trí. Lúc cuộc họ bảo nhau: sư phụ của chúng ta quá nhiệt tình, hãy theo dõi ông ta xem sao. Khám phá ra sự thật, họ chỉ biết lắc đầu bảo nhau: sư phụ của chúng ta hùng biện rỗng tách, chúng ta đành thua thiệt. Quá mệt nhọc vì mất ngủ, không một tỳ khưu nào chứng quả. Hết thời hạn ở rừng, mọi người trở về gặp Phật. Sau lời chào mừng, Thế Tôn hỏi họ: các tỳ khưu, các ông có chú tâm thiền quán hay không? Có hành thiền một cách miên mật, tức là liên tục hay không? Họ đành kể hết tự sự. Phật bảo: này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu trưởng lão làm nỗ lực tu tập của các ông thất bại. Trước đây ông ta cũng làm như thế. Thì Đức Phật có kể theo lời yêu cầu các tỳ khưu này về câu chuyện bổn sinh. Thì bổn sinh là mấy câu chuyện này đây không có kể ra bởi vì đôi khi nó dài lắm. Đấy, nó phải tìm trong bổn sinh chuyện. Thì có một bài kệ ở trong đó: chẳng được mẹ cha nuôi dưỡng, chẳng được dạy dỗ bởi thầy, gà ta không sao gáy được, đúng thời, đúng giờ, đúng giấc. À, mình chỉ biết cái câu chuyện bổn sinh này với con gà. Đức Phật nói ở kiếp đó con gà chính là trưởng lão Pandanika Tissa, 500 tỳ khưu lúc đó chính là các sa di này. Và vì thầy nổi tiếng thì chính là ta. Ở trong đó có Đức Phật là một vị thầy nổi tiếng, rồi có các sa di, 500 tỳ khưu và có một con gà là trưởng lão đó, Pandanika Tissa. Phật dạy tiếp: này các tỳ khưu, nếu một người răn bảo kẻ khác thì trước hết hãy tự điều phục chính mình, và tự điều phục mình thì có thể điều phục kẻ khác. Ngài đọc pháp cú: hãy tự làm với mình những điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Cái câu cuối cùng của bài tục Phật nói lên điều người, dạy người dễ, dạy mình, điều mình mới là khó thay. Cho nên trong Đại Thừa có nhiều cái giáo pháp mà mình cũng phải hiểu. Tức là ta nói thanh văn thì chỉ có tự độ, Bồ Tát thì độ tha. Nhưng mà thực ra Bồ Tát là tự độ và độ tha, tự lợi và lợi tha. Thì có nhiều người nghĩ là mình cứ đây làm tốt cho những người khác đó là mình là Bồ Tát. Mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra không phải. Mình muốn làm một cái điều gì ích lợi cho người khác thì mình phải, cái điều đó mình phải làm được lợi cho mình cái hãng. Cái đó nó chứng minh á, là mình có thực hành đạt được cái điều đó thì rồi mình mới có thể đem ra làm lợi cho người khác. Cho nên là nhiều trong Phật Pháp á, cái căn bản của mình á, là cái mình đừng có làm ác. Còn vấn đề làm thiện ấy, thì thực ra mình có đủ duyên thì mình làm. Nhưng mà thực sự làm thiện đó là làm. Còn cái tu tập ấy, nó không phải là cái làm. Mà cái tu tập ấy, nó có nghĩa là mình trở thành cái thiện, chứ không phải là mình làm một cái việc thiện. Nó có hai cái khác nhau. Một cái là động tự làm, một cái là động tự là. Tôi làm thiện khác với tôi là thiện. Cái tu tập đó là để là tôi là thiện. Còn cái người đời tốt đó là làm thiện. Thì làm thiện, thí dụ mình bố thí thì mình là một con người chấp ngã tham sân si, mình vẫn bố thí được như thường, không cần phải thay đổi cái tham sân si hay là cái chấp ngã gì hết. Nhưng mà mình mà muốn là thiện của đạo á thì mình phải tu tập bỏ cái tham sân si, mình phải phá được cái chấp ngã. Cho nên cái là thiện lúc đó mình trở nên là thiện. Cái là thiện nó rất là khó. Mà cái đạo á, lợi người, độ người á, là giúp cho người trở thành thiện. Cho nên trước tiên mình phải trở thành thiện trước. Cho nên xưa nay mình cứ nghĩ nó chỉ là làm thiện thôi. Nên mình thấy có vẻ nó không khó, nhưng giờ mình hiểu cái nghĩa đạo á. Đạo đó là mình trở thành thiện. Nên mình dạy người khác trở thành thiện thì trước tiên mình phải trở thành thiện trước. Cho nên ở đây Đức Phật nói về đạo. Như ông trưởng lão này, ông bảo người ta tu thì ông phải tu cái hạn. Nhưng mà ông tu mà ông bảo người khác tu đó, là điều vậy á. Thì thế cái câu chuyện này nó có ý nghĩa của đạo. Nếu mà ở đời thì bữa trước mình nghe cái tích chuyện mà Đức Phật nói về bốn điều bố thí đó, thì đôi khi mình không làm mà mình bảo người khác làm, mình không bố thí mình bảo người khác bố thí, mình vẫn có công đức. Cái công đức đó của mình là đời sau cái quả báo nó thông thường là nhiều người người ta ủng hộ mình, nhưng mà mình không có tài sản tại vì chính mình không có bố thí, nhưng mà mình vẫn có cái công đức bảo người khác bố thí. Cho nên cái đó là cái việc bố thí nó thuộc về công đức thế gian. Đến đây là chuyện đạo. Thế ra chuyện đạo thì muốn người ta tu thì mình cũng phải tu. Cái chuyện đạo nó như vậy. Cho nên một khi mà người ta muốn tu á, một khi mà người ta muốn tu đó thì mình cũng phải nói là cái này là tôi không có từng tu cái này. Giống như là ngài Quy Cơ, tổ Quy Cơ ấy, khi hỏi cái một cái tu tập đó cũng nói thẳng ra tôi không có tu cái này. Mình biết vậy, nhưng mà tôi có biết cái pháp, tôi có thể nói về cái pháp. Giống như tụi con nhiều đây có ai cũng biết đại khái chuyện Kim Dung chẳng hạn, Vương Ngọc Yến không có đánh võ được nhưng mà biết hết thế này sẽ trừ được, thế này đánh thế này là trừ được vậy đó. Bây giờ nó là vậy thì mình có học rồi thì mình có thể nói là tôi không tu này, thực ra tôi không có thể chỉ về phương diện tu tập, nhưng mà tôi chỉ về cái ý nghĩa của Phật pháp. Thì được, lúc đó là được. Mình biết như vậy. Đó là mình nói ở đây là về phương diện đạo. Nếu bây giờ Đức Phật hoàn toàn nói về trong này nói về đạo, nếu bây giờ nói về cái nhân quả của thế gian thì bây giờ phần nhiều cái pháp đại thừa đó, bởi pháp đại thừa đó là không có đi thẳng ngay vào cái con đường giải thoát và con đường đạo. Pháp đại thừa là còn phải lấy công đức của Tam Bảo, tích tập công đức của Tam Bảo và trí huệ của đại thừa, và lại còn phải làm lợi ích để nhiếp chúng sinh. Cho nên cái pháp đại thừa nó bao hết mọi pháp, tức là nó bao luôn cả cái nhân quả thế gian. Cái nhân quả thế gian là một cái kết duyên của Bồ Tát với chúng sinh. Thì ở trong cái đó đó, thì nếu nhìn cái câu chuyện này theo nghĩa của đại thừa thì ông trưởng lão này ông vẫn có một cái phần công đức, ông thúc giục mấy ông kia tu tập, ông vẫn có cái phần công đức. Nhưng mà cái công đức nó sẽ nhiều ít và nó có đáng khen hay không ở cái chỗ là ông có chân thật trong đó không. Nên ông trưởng lão đó ông chân thật, ông muốn là các ông này tu tập thì mình phải xét theo những cái điểm đó đó. Thì dù ông trưởng lão đó ông không tu tập nhưng mà ông có cái tâm muốn cho những người này tu tập, thì nó giống như cái hành động mà mình bố thí mà mình không bố thí nhưng mà mình khuyên người khác bố thí vậy đó, thì mình vẫn được cái phần công đức ở chỗ khuyên đó. Cho nên đây là Đức Phật không có nói về cái phước đức thế gian, Đức Phật nói về cái đạo. Cái đạo nó không có cần phước đức thế gian nữa, cho nên nói về đạo á thì là trưởng lão ở đây là sai hết. Nhưng mà còn nói có cái dây dưa nhân quả của thế gian, Nếu trưởng lão này không giải thoát được còn đi ở trong thế tục thì cái phần mà ép mấy ông kia tu á, nó vẫn có phần công đức. À, và nó không có được hoàn hảo là ở chỗ là nếu ép một cách mà có cái tâm không đúng, hoặc là không có, ở đây á, thì không có biết lượng cái sức của cái người tu ép quá. Thì lúc bây giờ là cái phần công đức mà bảo người khác làm á, nó sẽ không có được toàn hảo, nhưng mà nó vẫn có. Nên mình phải biết nhận xét về đạo với đời nó khác nhau. Cái nhân quả của đạo là cái nhân quả để đến giải thoát, cho nên những cái nhân nào mà nó ra khỏi cái con đường giải thoát á, thì nó đều coi như là không có chứng. Còn ở đời á, thì nó không có đi theo cái giải thoát, nó đi theo cái nhân quả thiện ác. Cho nên ở trong đó một cái hành động của mình á, mà nó có một cái nghĩa tốt nào đó thì mình cũng có phần ở trong đó. Và khi cái đại thừa đó, đại thừa là nó phải tùy thuận với chúng sinh á, nó vẫn theo cái nhân quả của chúng sinh, tại không bỏ chúng sinh mà theo cái nhân quả nó là cốt để nhiếp chúng sinh á. Thì trong đại thừa nhìn á, thì vẫn nhìn theo cái lối thế gian, cái tốt nó có nhân quả của nó, cái xấu nó có cái nhân quả của nó. Thành ra mình biết đại thừa khó hiểu và phức tạp ở chỗ đó. Trở lại cái câu chuyện, mình nhận xét là mình nghe, mình cũng biết ngay trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều chuyện, cũng có đầy đủ hết mọi nhân vật, có người rất thuần thiện, rất tốt, đúng cái mẫu mực mà mình nghĩ là thời Đức Phật là con người ta phải như vậy, thì có nhiều vị như vậy. Mà có nhiều vị thì mình chỉ nghĩ là phải thời mạt nó như vậy, mà không ngờ cũng có duyên với Đức Phật và cũng ở trong cái thời đó. Cho nên mình phải biết thế là Đức Phật ấy, cũng như là quăng một cái lưới xuống biển để vớt lên, vớt các loài thủy tộc lên, bất cứ cái loài nào, từ cá voi, từ rồng, là cái là gọi là thần, súc sinh thần, cho đến tôm, cua, tép gì nữa, mà có duyên là dính vào đó là đều vớt lên hết. Đó là cái độ chúng sinh của Phật như vậy. Bởi vì khi mà còn ở trong nhân, lúc còn tu nhân trên con đường đạo, thì cái bổn nguyện là cái gốc để hành đạo. Cái bổn nguyện Phật là bình đẳng cứu độ tất cả chúng sinh, không phân biệt giỏi dở, phước đức thiếu phước, thiện ác, tất cả chúng sinh. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cho nên mình hiểu như vậy. Vì thế tất cả sự độ sinh của Đức Phật, mình đừng có ngạc nhiên là tại sao mà đệ tử Phật mà sao có nhiều người có vẻ kỳ quái ấy. Không phải, đó là hiển hiện ra cái bổn nguyện bình đẳng, từ bi bình đẳng ở nơi Đức Phật, và hiển hiện ra cái ý nghĩa tất cả chúng sinh đều có một cái khả năng để cứu độ được. Cái khả năng đó nó chính là Phật tính. Mà những cái thuyết pháp ban đầu của Đức Phật đó, không có nói cái đó, giấu cái đó đi, cái Phật tính đó. Cho đến Đại Thừa, cho đến cùng tột cái giáo lý của Đại Thừa, Đức Phật mới nói ra cái tất cả chúng sinh có Phật tính. Nên đó, cái mình nhận định là như vậy. Thì những người mà có duyên với Đức Phật ở đây mà chưa có được độ, thì Đức Phật có nói là Đức Phật giao cho Ngài Di Lặc, những người đó sẽ thành đạo ở cái lúc mà Ngài Di Lặc ra đời thành Phật. Mà nếu những người nào mà chưa được nữa đó, thì sẽ đến vị Phật kia tiếp. Biết là như vậy. Cho nên mình làm sao mình có cái duyên với đạo. Chứ mình đừng có nghĩ là mình có những cái thói hư tật xấu này nọ mà mình tránh né cái đạo thì làm sao mình được độ đây. Cho nên mình đã nghe nhiều câu chuyện trong này là những cái bài học để cho mình thấy đó, là cái quan trọng là mình kết duyên với đạo. Mà càng thấy mình có nhiều cái chướng, cái khó độ, cái mình thấy như là thế tục này nọ thì mình lại càng cần phải kết duyên với đạo. Cũng như một người càng bệnh nặng thì phải kết duyên với lại y sĩ, với thuốc chứ. Chứ sao lại né. Cho nên đó là cái điều mình biết vậy. Thành ra càng thấy là mình á, mình là nghiệp chướng nhiều bao nhiêu thì càng phải kết duyên với nhiều. Làm sao làm? Rồi đến một lúc nào trong tương lai á, mình cũng sẽ được độ. Còn hơn là nó cứ đi hoài không biết bao giờ hết, bất cùng tận ở trong cái khổ đau đó. Nên đôi lắm lúc ở trong bổn sinh chuyện, nhiều khi mình cũng sẽ gặp nhiều chuyện Đức Phật nói về chứng Đức Phật. Cũng trong những cái lúc mà, hay là trong những cái kinh Đại Thừa nói về Đức Phật, nói về những cái lúc mà trong kinh, như viết kinh nào, Đại Bát Niết Bàn kinh nào, có lúc là Đức Phật là phá đạo đúng không ạ? Kiếp là có một kiếp là như vậy nữa. Cho nên cũng từng làm ma vương đủ hết. Thì mình nghe thì mình tìm hiểu, nó có cái giáo lý của Phật tính Như Lai Tạng nói lên cái chân lý của mình với Phật. Nó là một bản thể với nhau. Ở trong cái chân lý này á, thì tất cả những cái ngã, nó khởi lên những cái ngã mà theo duyên khởi nhân quả đó, những cái ngã đó nó đều là giả hết. Chỉ có cái chân lý Phật tính này, Phật thể này, nó mới là cái chân thật của một người và của tất cả mọi người. Và mỗi một cái ngã của mỗi người ấy, nó đều khởi lên ở trên cái chỗ Phật tính chân thật đó. Và tất cả những cái ngã đó nó đều không có thật. Cho nên khi mà chứng ra cái chân lý Phật tính ấy, thì cái Bồ Tát nó thấy rằng là ở nơi cái mặt thể ấy, mình và tất cả chúng sinh là một. Và khi chứng rồi đó, thấy cái mặt thể rồi đó, Bồ Tát mới nhìn cái mặt giả là cái mặt duyên khởi á, phân ra ta người đủ thứ hết á. Cái mặt đó nó mới có khổ đau, nó mới có ta người. Mà cái vị mà chứng ra cái bản thể đó thấy rằng là tất cả chúng sinh á chính là mình, ở nơi cái mặt thật là mình, mà ở nơi cái mặt giả đó cũng là mình. Chúng sinh thì không thấy, nhưng mà Bồ Tát thì nhìn thấy như vậy. Nên mình lấy mãi cái thí dụ nó để cho dễ đó, là hình bóng với gương. Thì khi mà mình nhìn kỹ lại á, thì mỗi cái bóng và cái chất sáng của gương á, nó không có tách lìa khỏi nhau. Và nó tức là nhau nữa. Thì lúc đó tất cả mọi cái bóng ở trên cái gương đó, nó đều tức là cái tấm gương đó, dù rằng mỗi bóng nó khác nhau. Cho nên khi mà chứng ngộ nó, Phật với Bồ Tát đó, có những cái thấy bất khả tư nghị. Nhưng mà con người mình đôi khi nghe không thể nào hiểu nổi, mà lắm lúc mình thấy khó tin vô cùng. Cho nên vì thế mà Đức Phật thấy ra cái chỗ chân thật nhất và thấy rõ ra hết tất cả những cái chỗ vi tế khó hiểu giữa cái thể với cái dụng, tức là giữa cái thật với cái giả nữa. Và thấy ra tất cả chúng sinh chính đồng một bản thể với mình. Cho nên tướng của tất cả chúng sinh như vậy, nghiệp của tất cả chúng sinh như vậy, nó cũng chính là tướng, là nghiệp của mình. Nhưng mà khi mà Phật với Bồ Tát nhìn như vậy, thì tất cả những cái nghiệp tướng của chúng sinh á, nó trở nên là nghiệp tướng của Bồ Tát hết, và nó trở nên thanh tịnh hết. Mình phải hiểu những cái điểm vi tế ở chỗ đó. Cho nên cái thường thường Đại Thừa mới nói là bất khả tư nghị, nói để cho mình hiểu, nhưng mà nói được một mức nào thôi rồi nói nó không thể nói được, bất khả thuyết, bất khả tư nghị, ngoài tư lương nghĩ bản là như vậy. Lúc đó chỉ có lòng tin của mình là đón nhận thôi, mình không thể đón nhận những cái chân lý đó bằng cái sự hiểu biết được, bởi vì hiểu biết của mình đến đó là hết mức giới hạn của nó rồi. Bây giờ Hương đúng không? Lựa chuyện nữa đi. 26 phẩm. Phẩm mấy?
24.
Phẩm 24. Lựa chuyện để mà nghe và cho mọi người nghe. 24 phẩm tham ái. Có 12 chuyện.
Dạ. Chuyện thứ 12.
Bố thí nhiều và bố thí ít. Ồ, có 4 bài kệ. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Rồi, do vậy được quả lớn. Bài kệ thứ hai cũng giống vậy, chỉ đổi lại là sân. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người lìa sân, do vậy được quả lớn. Thì bài kệ số 3 cũng giống vậy, chỉ đổi lại là si. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lìa si, do vậy được quả lớn. Kệ số 4 là đến dục, chỉ đổi lại cái chữ dục. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người lìa dục, do vậy được quả lớn. Amazing. Dịch giả ở đây cho Đức Phật ở bên Mỹ. Đức Thế Tôn dạy những bài pháp tụng này khi Ngài đang ở tại Yellowstone Rock, Hả? Dịch giả giữ nguyên chữ Anh ở đây. Pandu Kambala Sila. Cũng tảng đá vàng á, mà để nguyên chữ Anh. Và liên quan đến Ankula, Ankura. Câu chuyện đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải câu kệ người chuyên tâm thiền định, chuyện liên quan đến Indaka, người chuyên tâm thiền định. Bây giờ mình biết nằm phòng nào. Một hôm trưởng lão A Na Luật vào làng khất thực. Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của phần mình. Đây là việc thiện ông làm trong đời trước. Còn Ankura thì cung cấp lò sưởi trên khắp 50 cây số suốt 10.000 năm và bố thí cúng dường rất nhiều vật thực. Indaka được phước báo lớn hơn. Giờ người chuyên tâm thiền định chưa biết ở phẩm nào. Chỉ biết là ở trong này có hai người, một người Indaka, một người Ankura. Indaka cúng dường cho Ngài A Na Luật một muỗng thức ăn phần của ông ta. Đây là việc thiện ông làm trong đời trước. Còn một người nữa là Ankura thì làm một cái công đức cung cấp lò sưởi trên khắp 50 cây số và mùa lạnh suốt 10.000 năm. Thì 10.000 năm thì mình có thể biết hiểu ngay là vào đời các cái Phật quá khứ. Thì bà Thi Phật, Thi Ký Phật sống thọ rất lâu và bố thí cúng dường rất nhiều vật thực. Nhưng mà tóm lại thì Indaka được phước báo lớn hơn và chỉ cúng một muỗng thức ăn cho Ngài A Na Luật. Bây giờ Phật mới dạy này Ankura, đây là ở kiếp trước. Khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Làm vậy sẽ giống như hạt giống gieo trên đất lành, đơm hoa kết trái sum xuê. Nhưng ông đã không làm thế, do đó việc bố thí của ông chẳng đưa đến phước báo lớn. Để làm sáng tỏ vấn đề, Phật bảo bố thí nên suy xét mới gặt nên quả tốt. Bố thí có suy xét được người trí ngợi khen. Vật thực dâng cúng trước người xứng đáng cúng dường, tức là dâng cúng vật thực trước cái người xứng đáng được cúng dường, đó chính là bậc A-la-hán, sẽ được vô lượng phước như hạt giống đem gieo trên mảnh đất tốt lành. Rồi Ngài mới nói tiếp bốn bài kệ đó. Đại khái mình để xem có cái phẩm nào để mình có thể nghe câu chuyện. Tức là mình biết rằng là Ankura hỏi Đức Phật và biết được cái quả báo, thì có thể thấy là Indaka sao phước báo hơn mình và mới có thể hỏi thăm nhân duyên đời trước. Lúc bây giờ nghe cái nhân duyên cúng dường đời trước thì lúc giờ ông này mới thắc mắc là tại sao mình bố thí rất nhiều mà ông kia bố thí có một muỗng thức ăn, mà tại sao ông kia phước đức hơn mình. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ này. Nên Đức Phật nói về kệ này là mày phải tìm cái phước điển tốt mà cúng dường. Cho nên cái điều này rất là thật. À, mình gieo trồng bất cứ cái gì mà mảnh đất tốt thì nó sẽ lên những cái kết quả tốt đẹp, cây trái nó sẽ sum suê tốt tươi. Cho nên cái người mà trồng trọt thì cũng người đó phải biết tìm đất. Cho nên cái người đi bố thí cúng dường là cái người cũng phải biết tìm đất. Cho nên đất đó chính là Đức Phật mới bắt chư tăng phải đi khất thực. Đức Phật mới lấy cái đời sống khất thực. Thực ra cái đời sống khất thực nó rất khó cho những người còn hưởng thụ. Nhưng mà đã vào cái pháp của Đức Phật ấy, thì cái đó nó sẽ giúp cho những người thí chủ ấy, người ta được phước đức. À, có cái pháp của Phật trên người thì dù mình còn nhiều cái tâm thế tục nhưng mà người ta được cái phước đức ở nơi cái pháp của Phật. Người ta khi nhìn thấy mình ấy, người ta không có nhìn là cái anh A mà người ta cúng dường, mà người ta nhìn là ông thầy, ông thầy thiện gì đó, giác gì đó mà người ta cúng dường. Thế cho nên người ta được phước đức. Vì vậy là mình, người xuất gia phải hiểu cái điều đó. Mà nếu bây giờ mà đạt được cái mức độ của thánh quả từ dự lưu trở lên đến A-la-hán, đặc biệt đây là nói cho cứu cánh là A-la-hán, thì lúc bây giờ cái phước đức nó rất nhiều. Trong bố thí, đến đây là bố thí mà cho bậc A-la-hán là nó vượt hẳn bố thí cho thế gian, không có thể nào tính toán được. Đức Phật mới nói lên cái ý nghĩa cỏ làm hại ruộng vườn, tức là cái đất xấu á. Mình ruộng vườn của mình là cái bố thí, cái nhân bố thí. Một cái đất xấu á, nó sẽ làm quả eo ọt, và đồng thời nó mọc cỏ lên á, nó làm hại. Rồi Đức Phật nói đây là nói về phước điển. Khi mà mình gieo hạt giống vào một cái đất là cỏ đầy hết rồi, nó không có tốt, đất không tốt thì nó có thể hại, không ra quả và quả nó không tốt. Cái đất tốt nó là đất nào? Thì từ cái chỗ đất tốt đó, nó ví nói lên là người, thì bố thí cho người. Người được ví như cái đất, thì người mà có tham thì nó hại, nó làm hại người đời. Cho nên bố thí cho người tham là bố thí cho đất xấu, là gieo vào đất xấu. Cho nên bố thí người lìa tham, do vậy được quả lớn. Cũng tiếp tục như vậy, bố thí người lìa sân thì được quả lớn, bố thí người lìa si thì được quả lớn. Cho đến cuối cùng là người ly dục, lìa tham sân si ấy, là bắt đầu từ thế gian cũng có lìa tham sân si, nhưng mà bắt đầu đến dự lưu Tu Đà Hoàn đó, thì là cái lìa tham sân si này nó mới đúng nghĩa là đoạn. Mà cho đến lìa hết tất cả, lìa dục hết đó, thì lúc bây giờ kêu là A-la-hán. Cho nên bố thí người lìa dục là được, do vậy được quả lớn. Nên vì thế đó mà người mà đi bố thí, đi cúng dường á, thì là đúng là phải lựa phước điền, lựa cái đất tốt. Nhưng mà bây giờ mình nói vào thực tế đó, để dễ thấy. Thì khi mà mình cúng dường cho Tam Bảo, tức là cúng dường cho chùa đó, thì trong đó có Tam Bảo, thì Phật, Pháp, Tăng. Thì cái chỗ bất cứ chùa nào chăng nữa thì Phật, Pháp cũng là bình đẳng, chỉ có Tăng thôi. Cho nên nói đến Tăng là nó rất là phức tạp, thì có Tăng là nó sai khác. Có thể có những vị hiền, có những vị không hiền, có vị đức hạnh, có vị không đức hạnh, có những vị tinh tiến, chánh tín, có nhiều vị nó còn tà. Ở cái địa vị tăng phàm đó, nó còn đủ kiểu thế tục hết á. Nhưng mà một khi mà đã dựng lên một cái ngôi chùa thì nó có Phật với Pháp, đó là cái chỗ bình đẳng. Nhưng mà thời nay á, thì cái Pháp nó rất là thiếu, Pháp nó rất là trống rỗng, cho nên chỉ còn cái chỗ là Phật, thờ Phật và Tăng. Thì khi mà mình cúng, khi mà mình cúng dường một ngôi chùa đó, mà nếu mà cái nhìn của mình á, nó chỉ là cúng cho Tăng thôi, nếu mình thấy trong cái tâm mình á, nó chỉ chú mục, nó chỉ có nghĩ đến Tăng thôi, thì lúc đó thì mình nên phải lựa chọn. Còn nếu mà cái tâm của mình nó không nghĩ gì Tăng hết, nó nghĩ Tam Bảo nói chung, Phật Pháp Tăng hết á, thì mình có thể bình đẳng, có thể bình đẳng mà cúng dường chùa nào cũng được. Mình nhớ đó là ăn thua nơi trong cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà cái phần Phật với Pháp nó quá mờ, nó mờ nhạt đi, mình cúng dường nó chỉ là Tăng thôi, thì lúc bây giờ mình phải lựa chọn đó. Nếu mà có sự lựa chọn, nếu mà trong tâm mình ấy, rõ ràng là mình cúng để mà chùa giữ gìn Phật và Pháp và Tăng để tu, mình nhìn nó vậy đó, nhìn nó rõ như vậy ấy, thì mình cứ bình đẳng mình cúng bất cứ chùa nào cũng được. Chùa nào nó đúng duyên là mình cúng. Mình không đi xa được, có cái chùa gần đó thì mình cứ cúng chùa gần. Đó mình phải hiểu cái chỗ nó nữa đó. Còn nếu mà mình nghĩ đến Pháp là chính, thì dĩ nhiên là phải cái chùa có Pháp. Mà lúc đó là mình phải tuyển chọn là chính Pháp hay là nó thế gian Pháp, hay là nó tà Pháp, mình phải có cái phân biệt đó nữa. Thì dứt khoát đã đến Pháp của đó thì tà là không bao giờ cúng hết. Thế gian Pháp thì còn có thể cúng. Thế gian Pháp là gì? Tức là dạy mình những chuyện là ăn hiền ở lành đó. Thành ra mà cái người, có nhiều người Phật tử ấy, là chỉ đúng là đến chùa là để tìm Pháp thôi, thì bắt buộc phải lựa như vậy. Đó. Còn người mà chỉ nhắm là Phật thôi, nhắm là Phật thôi ấy, thì cái này nó rộng lắm. Phật ở trong tâm mà, Phật ở ngay tại bàn thờ ở nhà mình mà, chứ đâu có cần phải đi đâu. Đó. Thì cái người mà chỉ nghĩ Phật thôi á, thì cái người đó đó, mà Phật hiện giờ đâu có là một Phật có thật, mà chỉ là tượng Phật thôi. Cho nên mình mượn một tượng Phật đó để mình cúng dường có công đức. Nhưng mà lúc mà như vậy á, thì mình có thể quán tưởng cúng dường cũng được. Không có tượng Phật trước mình cũng quán tưởng lên. Không có phẩm vật cúng dường mình cũng quán tưởng lên, mình cúng dường. Cho nên những cái pháp tu quán tưởng của Đại Thừa mà cúng dường đều bằng cách quán tưởng hết. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người mà muốn cúng dường cho nó đầy đủ thì bao giờ nó cũng phải là Tam Bảo hết, nó phải có đủ. Cho nên mình hiểu là một khi mà mình cúng dường, mà nếu cái đối tượng cúng dường là một vị thầy tăng thì dĩ nhiên mình phải tuyển chọn. Mà khi mà cúng dường mà nói chung để công đức chung cho đạo thì đó là tam bảo, mà phải nói bao giờ pháp cũng là cái nền tảng hết, pháp là cái bản thể của tam bảo, nói vậy. Cho nên ta nói mạt pháp chứ người không, người ta không có nói, Đức Phật cũng nói mạt pháp chứ không có nói mạt Phật hay mà là mạt tăng, mà là mạt pháp. Và pháp mạt đó là đạo Phật mất, phải biết vậy. Cho nên tam bảo á, thiết thực nhất là thời có Đức Phật là có Đức Phật sống động nó rồi, còn thời nay thiết thực nhất đó là pháp. Trở lại đó, là khi mà mình cúng dường cho cá nhân đó, của vị tăng đó, là đúng là mình phải tuyển, mình phải lựa, mà mình vẫn có thể, dù là vị tăng đó, đó mình thấy là một cái ruộng không được tốt à, thì lúc bây giờ đó mình vẫn có thể cúng dường, nhưng mà tâm mình nó phải quán rõ ràng à, mình cúng đó là mình cúng cho cái pháp của Đức Phật, mà cái vị đó mang trên người, cái vị đó giữ cái pháp đó ở trên người cái vị đó, và cái vị đó có cái công đức ở cái chỗ đó. Cho nên lúc nào mà mình cúng trong trường hợp đó thì mình quán nó như vậy, mình quán mình muốn cho cái pháp Phật đó nó được trường tồn, cái pháp xuất gia đó nó được trường tồn, thì lúc bây giờ mình có công đức như thường. Cho nên ở đây là Đức Phật nói cái bài kệ nó theo từng cái câu chuyện. Cái câu chuyện ở đây là cái sự cúng dường, tại sao cúng dường có một muỗng cơm cho một vị tỳ khưu mà tại sao lại phước lại lớn hơn cúng dường lò sưởi cho người ta mà suốt cả ngàn năm vậy đó. Tại sao như vậy? Cho nên Đức Phật nói ra hai cái phước điển. Phước điển. Nhưng mà trong cái thực tế mình biết là nó còn nhiều cái yếu tố khác. Cho nên đôi khi cái ruộng nó không tốt, nhưng mà cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó hành đúng nó, thì nó có thể trở thành tốt. Nên là mình cúng dường là mình muốn cho Phật pháp trường tồn, mình muốn cái pháp xuất gia nó có mặt trong cuộc sống này, để cho cái tam bảo cũng được có mặt trường tồn. Thì mình thấy như vậy mà mình cũng được, thì công đức của mình vẫn rất là nhiều. Cho nên bao giờ làm một cái công đức, làm bất cứ một cái nghiệp nào nó cũng có ba mặt. Nếu hoàn hảo hết cả ba mặt đó thì nhất, không thôi thì lựa. Tức là một là cảnh, ví dụ bố thí là có cái cảnh, có một người để bố thí, rồi có cái người chủ thí, và có cái phương tiện để thí. Ba cái đó mà hoàn hảo hết thì là hạng nhất. Còn trong đó hai cái hoàn hảo hạng nhì, một cái hoàn hảo thì hạng ba. Nó vậy, nó phối hợp với nhau như vậy đó, cho mình biết như vậy. Rồi cái cuối cùng thì vẫn là tất cả cái nghiệp nó xuất phát từ cái tâm. Cho nên nếu cái tâm hành của mình mà nó chân chính, nó quán đúng, nó đúng nghĩa đó, thì cái đó vẫn rất là lợi hại, cái đó có thể nói là nhất. Bởi vì khi mình làm một cái việc bố thí là chính mình làm, mình là chủ làm, và rồi cái quả nó đến, nó thành tựu cho chính mình. Cho nên nếu cái tâm của mình mà nó đúng, mà nó hay, mà nó tốt, nó đẹp, nó hoàn hảo chừng nào, từ đó mình phát ra cái làm, thì lúc bây giờ nó đều có thể có những cái rất là lợi ích. Ví dụ như mình nói, ví dụ như cái ruộng tốt, cái đất tốt, mà cái hạt nó không có được tốt, thì cái hạt nó chua thì nó lên trái cũng rất tốt, nhưng mà nó không có thể mất cái vị chua được. Mà cái hạt mà nó ngọt mà rêu xuống một cái đất xấu nó lên trái có thể nhỏ nhưng mà nó vẫn giữ cái vị ngọt của nó. Cho nên cái hay nhất nó vẫn là từ nơi cái chánh kiến của mình, chánh tín của mình mà làm. Cái đó là cái căn bản nhất. Rồi mình mới đi tìm một cái đất tốt nữa để cho nó hoàn hảo. Nó như vậy á. Cái này là mình hiểu như vậy để mà mình hành động thiện cho nó đúng. Rồi, A Di Đà Phật.